牛肝。Thiền niệm đường rất rộng, sàn bằng gỗ màu nâu nổi vân bóng. Thiền sinh ngồi trên sàn nhà, mỗi người một chiếc niệm gối màu xanh dương. Gần giữa niệm đường, một chiếc bàn thờ nhỏ màu gỗ gụ. Trên đó, Đức Phật ngồi thiền dưới cây thập giá. Cho dù đây là niệm đường Zen, tập thiền theo tu đức Công giáo, nhưng có thể nói Đức Phật là người tìm thấy con đường thiền niệm, nên trong thiền đường, người ta đặt tượng Đức Phật ngồi thiền như một bậc thầy trước các tập sinh. Căn phòng không bàn ghế, không trang trí hoa đèn, không có cái huyền bí của mùi nhang và cái mờ tối trong đền chùa. Qua những vuông kính rộng, từ phòng thiền nhìn ra, bên ngoài chập trùng núi đồi, bao quanh một khoảng trời thiên nhiên bao la. Tôi đang bước vào một không gian đơn sơ, thanh bạch. Cạnh tượng Đức Phật và cây thập giá. Chiều đến, duy nhất một ánh lửa nghiêm trang không gió lay động, phẳng lì như các thiền sinh ngồi bất động. Bodhisattva, trung tâm thiền Công giáo do cha Amasami dòng tên điều khiển. Thiền viện mở ngày 6 tháng Giêng năm 1996, cách thị trấn Kodaikanal nửa tiếng xe trên đường núi, thuộc làng nhỏ Perumalai, cách thành phố lớn Madurai 120 cây số về phía tây bắc, thuộc miền nam nước Ấn, vùng Tamil Nadu. Bỏ vùng biển Cape Comorin, tôi đến đây ngay sau Chủ nhật lễ lá mùa chay năm 2001, ngày 9 tháng 4. Sáng nay, tôi nhổ cỏ trong vườn Zen. Trung tâm thiền nào chắc cũng có vườn Zen như thế. Mỗi ngày chúng tôi có 1.5 tiếng làm việc. Nhóm nhặt rau, nhóm lau sàn nhà, nhóm quét sân, nhóm làm vườn hoa. Tôi ở trong nhóm làm vườn hoa. Ngọn núi cao 1.700 mét. Núi đồi mênh mông, bát ngát là rừng. Chung quanh thiền viện, những rặng chuối cũng theo màu lá rừng, bát ngát xanh. Giữa màu xanh bát ngát ấy, vườn Zen rực lên muôn hoa do tay người trồng. Trung tâm sơn màu trắng. Từ đỉnh núi phía xa nhìn xuống, khu thiền viện bé xíu giống như cụm nấm nhỏ trắng xinh xinh giữa biển rừng. Chung quanh thiền viện đều trồng hoa. Đất núi, vườn Zen nhiều bậc cao thấp, cong co, đường đi lát bằng đá núi, trải cát và sỏi. Ngay từ cổng vào, như đi dưới giàn hoa. Những tàn hoa giấy rủ bóng. Trên núi, lúc nào cũng gió, khóm hoa nào cũng như đùa giỡn ngã nghiêng vào nhau. Tôi nhặt cỏ đã được nửa tiếng. Gió núi mát rười rượi, nhưng trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Dừng tay ngồi nhìn xuống thung lũng phía xa. Lãng đãng sương mù như những làn mây trắng mỏng. Trong nhóm thiền sinh, có người đã ở đây 6 tháng, người vài tuần. Chỉ có 2 người mới tới, trong đó có tôi. Nhìn họ sinh hoạt, cái gì cũng chậm rãi thông thả, từng bước chân đi nhẹ. Đặt chiếc ly xuống bàn ăn cũng từ tốn, sẻ sàng. Ở góc vườn, một anh người Đức đang cưa cây. Tiếng cưa nghe rõ từng nhát kéo vào thớ gỗ. nghe như từng mạch kéo lúc va vào gỗ cứng, lúc lướt qua gỗ mềm. Thiền viện trên núi cao, chỉ có gió và tiếng lá xào xạc, tiếng chim và bóng mây bay ngang. Nhìn xuống sườn đồi thoai thoải, tôi dừng tay nghe gió về. Đã lâu lắm rồi, hôm nay mới là nhổ cỏ bằng tay. 26 năm về trước, năm 1977 tôi cũng nhổ cỏ bằng tay, nhưng không phải trong vườn thiền. Ai ở Âu Châu thì biết, trời Vương quốc Bỉ, một năm mưa phùn trên 200 ngày. Năm ấy tôi mới vượt biên, định mệnh đưa về một vương quốc nhỏ xíu, hiền hòa giữa Âu Châu. Mưa phùn bay, cỏ xanh, chả mấy nhà không có chút vườn trồng hoa. Ngày ngày tôi đạp xe, trời bay bụi mưa, gió lạnh. Chiếc áo che lạnh người ta cho tị nạn dài ngang đầu gối. Tôi nhổ cỏ, làm vườn cho một bà già. Con cái bà đi xa, bà sống một mình, vườn không ai săn sóc, nhiều cỏ dại quá như vườn hoang. Cỏ mọc kín trong hàng rào, phải lấy liềm cắt từng cụm. Trời bụi bay xe lạnh, tay xước gai, đất ẩm, ướt át, bùn lắm. Sinh viên tị nạn mới bỏ nước đi. Việc gì cũng được, mấy mươi quan một ngày cũng được, tôi cần việc làm. Tôi chăm chỉ để bà tiếp tục mướn. Mưa cứ bụi bay, đất lắm. Thế mà một buổi sáng chúng tôi làm sạch hết khoảng vườn. Hy vọng bà hài lòng lúc đi chợ về. Tôi cố gắng hết sức mình, làm nhiều, làm sạch, làm ít nghỉ. Mướn người Tây chắc khó có ai làm được như thế. Vừa cất xe vào gara, ra nhìn khu vườn, bà đổi sắc mặt, mắng to lời. Tôi không hiểu gì. Tôi cố gắng làm chăm chỉ như thế, tại sao bà lại mắng? Bà dặn chúng tôi làm sạch cỏ, chừa lại những gốc hoa. Ngày đó, mới tới xứ lạ, nào đâu rành ngôn ngữ họ. Vườn bỏ hoang lâu rồi, cỏ cao quá nhiều, chỉ thấy cỏ, nào có hoa gì đâu. Tôi cuốc đất nhổ hết tất cả. Ngày ấy, đem sức lao động cần tiền sống, không phải nhổ cỏ trong vườn Zen. Tôi không có trái tim của thiền sư, nên khi bị bà mắng tôi chán ngán. Chuyện đời gian dở. Ý ngay và lòng tận tụy được đáp trả như thế sao? Thấy mình như hành khất trên quê hương lưu đày. Bà cũng không có trầm tĩnh của một trái tim thiền sư nên mới mắng như vậy. Người sinh viên cùng nhổ cỏ với tôi những ngày ấy, nay là linh mục François Nguyễn Xuyên, hiện đang coi mục vụ cho người Việt ở Bruxelles, bên Bỉ. Đứng trên vườn Gen hôm nay, tôi nghĩ lại ngày xa xưa đó, thấm thoát thế mà 26 năm rồi, một phần tư thế kỷ. Ai ngờ, hôm nay tôi phiêu bạt đến đây, trên ngọn núi Cô Tịnh, Ấn Độ. Nửa vòng trái đất phía bên kia, căn nhà tôi nhổ cỏ ngày xưa, có còn chăng? Chắc bà chết lâu rồi. Nhát liềm cắt, những gốc cỏ dại, trời mưa phùn bay, những vòng xe cúi đầu cố đạp, đã qua rồi. Lời mắng hôm xưa cũng chỉ là tiếng vọng thời gian. Tôi đứng đây trong vườn Gen nhìn xuống phía xa thung lũng dưới đồi. Trên đây thanh tịnh quá, nhớ tới lời Đức Phật. Raising and Passing Away. Đời là có đó, rồi phút chốc biến đi. Tôi đang nhổ cỏ trong vườn Zen. Zen bảo rằng khi nhổ cỏ, biết mình nhổ cỏ. Khi uống trà, biết mình uống trà. Rửa chén là thấy từng dòng nước làm sạch thơm cái bát, đôi đũa. Người đi tìm thiền là tìm tỉnh thức cho tâm trí. Mục đích của thiền là ý thức giây phút hiện tại. Sống trọn vẹn từng phút giây thời gian. Thiền sinh tập ý thức ấy khi quét nhà, nhổ cỏ, rửa chén. Sống từng hành động trong ý nghĩa. Điều này không xa lạ gì với tu đức công giáo. Teresa Hai Đồng Giê-xu đã sống như thế. Khi nhặt mũi kim khâu, giặt áo, dọn cơm, thánh nữ Teresa ý thức từng việc làm trong tình yêu. Để tập sự, tôi nhìn gốc cỏ mới nhổ trên tay, chậm rãi, thong thả. Có cụm cỏ nhổ nhẹ là xong. Cỏ thứ mọc trong kẽ đá rất khó nhổ. Trong vườn Zen có nhiều lối đi lát đá. Công việc của tôi là nhổ cỏ mọc giữa những kẽ đá đó. Có rất nhiều tâm tình khi nhổ cỏ. Chẳng hạn, nhổ cỏ lâu cũng nhàm chán. Khi mệt, muốn nhổ vội cho xong, nhổ vội cỏ sẽ đứt, còn lại rễ. Những lúc mệt, tôi dừng tay nhìn vẻ đẹp của vườn hoa. Mấy luống hoa mặt trời đang hong nắng. Những bông hoa to như chiếc đĩa, vàng óng rực rỡ giữa đám hoa cúc, cũng bát ngát vàng. Từ cổng vào, hai bên ngập kín hồng leo, loại hồng nhỏ nở từng chùm, leo quấn lên thành tường. Chung quanh vườn cát, bay phất phơ những nhánh hoa mỏng màu nhẹ như mây. Đã có người đến trước tôi trồng vườn Zen, họ đâu rồi? Giờ tôi đang nhổ cỏ. Mai đây tôi xa nơi này, chả ai biết ai. Vườn hoa cứ đó, chào đón cho người đến, vĩnh biệt cho người đi. Kẻ đi trước trồng khóm cúc, kẻ đến sau nhổ cụm cỏ. Cứ thế mà cuộc đời tiếp nối vẻ đẹp. Ngồi trong vườn, tôi nghĩ đến chuyện cụ già với tâm hồn thiền đã sống thật bao dung trong đời. Ông hàng xóm thấy cụ già vất vả đào đất trồng cây. Chiều nọ, ông nói vọng qua bờ rào. Cụ ơi, tuổi đời cụ còn bao nhiêu nữa? Mà vất vả làm gì? Loại hành đào ấy chục năm nữa mới có quả. Lúc đó cụ cũng chẳng còn nữa đâu mà ăn. Cụ già dừng tay, nhìn trời, nói vọng lại. Tuổi đời tôi chả trong ngày, ăn quả, tôi trồng cho người sau đây thôi. Cụ nhìn cái hạnh đào cổ thụ phía cuối vườn, nói thêm. Cây đào kia kìa. Chả biết ai trồng từ hồi nào mà nay tôi được ăn. Thì mình cũng trồng cây này cho kẻ hậu thế mai sao vậy mà. Đấy là trồng cây trong vườn Zen đời sống. Bỏ đi cái nhỏ nhen chật hẹp của cõi lòng. Đời sống thật đẹp biết bao. Tôi có thể giật đứt năm cỏ xanh dễ thôi. Nhưng vài hôm, cỏ lại đâm chồi, giống như người ta vội xưng tội dịp lễ lớn. Đợi lễ lớn, xưng tội thoáng qua, làm đẹp linh hồn chốc lát, sau đó lại trở về chốn cũ. Cũng như cỏ hoang lại mọc, chỉ người làm thuê mới nhổ dối cho chống sông, không muốn nhổ rễ. Chuyện có lùng trong phúc âm Matthew rất lạ. Matthew viết như một chuyện của bậc thiền sư cao tay. Chuyện kể rằng, nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Matthew chương 16, câu 25. Như một thiền sinh tập sự, ta lấy ba chữ, rồi đi mất. Trong câu phúc âm trên, để tìm tông tích tại sao gieo cỏ lùng xong, kẻ thù lại hành động như thế. Giả sử, có người đặt mồi lửa muốn đốt cháy căn nhà kia, có khi nào đặt xong mồi lửa rồi bỏ đi không? Nếu bỏ đi, gió tắt, thì sao? Sự thường phải quanh quẩn đó chờ xem kết quả thế nào chứ. Điều lạ trong chuyện gieo cỏ lùng, Thánh Matthew viết rằng, kẻ thù bỏ đi. Đâu là ý của thiền niệm trong ba tiếng, rồi đi mất. Có thể kẻ thù bỏ đi vì biết chắc rằng cỏ sẽ mọc. Nó đã biết trước thành công. Có thể kẻ thù vội bỏ đi, sợ chú vườn nhận diện được nó. Nếu vậy, sự vắng mặt của kẻ thù là nguyên nhân thành công. Vắng mặt nguy hiểm hơn có mặt. Hình ảnh này cũng quá thực và quá thường trong cuộc sống. Nhiều hoàn cảnh thấy như êm đềm nhưng thật sự không phải thế. Nhiều gia đình nhìn bề ngoài không bóng dáng sóng gió, thật sự không phải thế. Không nhận diện được bóng kẻ thù, bất chợt một ngày thấy cỏ lên cao, lúc ấy quá muộn cho một chuyện buồn rồi. Tại sao ngày lúa trổ bông cỏ lùng mới xuất hiện? Thánh Matthew viết tiếp, đến khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Theo ý viết, không phải lúa trổ bông cỏ lùng mới xuất hiện, nhưng lúa trổ bông mới khám phá sự xuất hiện của cỏ lùng. Chuyện này cũng quá thật và quá thường trong đời sống. Màu cỏ quá xanh, màu lúa quá xanh, ta ngỡ cuộc sống là thế. Cái mơ hồ lẫn lộn màu xanh hạnh phúc và màu xanh ảo ảnh làm người ta lầm. Ông chủ không nhìn kỹ lúa mình, xa xa ngỡ màu xanh là chân thật của lúa. Chuyện ấy cũng quá thật trong đời sống tâm hồn. Ta thiếu hồi tâm rất nhiều trong đời sống. Chuyện cá nhân, chuyện gia đình, chuyện tôn giáo, chuyện đất nước. Lúc đổ vỡ mới nhìn ra, bây giờ quá tiếc. Ôi, cỏ đã gieo lâu rồi. Tiếng chuông thiền vang lên phía bên kia vườn Zen, báo hiệu hết giờ làm việc. Gió giặt vào, đưa tiếng chuông thông thả vào núi rừng. Cả khu núi thênh thang, tiếng chuông thiền không náo nức, không hối hả. Chuông âm vang từng tiếng một, trầm nhẹ rồi tan theo sương mây. Nắng lên cao hơn, rực rỡ hơn. Các khóm hoa đông nắng vẫn cứ ngả nghiêng, thênh thang bình an vui với gió. Ấn Độ, tháng 4 năm 2001.
Bạn thân mến, đất tốt cho lúa thì cũng tốt cho cỏ. Kẻ thù không gieo cỏ bất cứ lúc nào, mà chờ đợi thời gian thuận tiện nhất. Thí dụ, bạn thử nhìn lại ba giai đoạn thiêng liêng trong cộng đoàn người Việt từ 30 năm nay. Giai đoạn 1, lúc mới định cư, những năm đầu, tôi thấy nhiều vợ chồng bên đây cãi nhau vì vấn đề gửi tiền giúp thân nhân ở Việt Nam. Có thể bên chồng còn kẹt lại thân nhân hoặc bên vợ, rồi vợ chồng bên đây xích mích vì vấn đề gửi tiền về. Giai đoạn 2. Sau 10 năm định cư, tiền bạc không quá khó khăn như những năm đầu. Tôi lại thấy xuất hiện một thứ cỏ lùng mới. Cái computer. Computer là phương tiện tốt, nhưng như tôi đã nói, đất tốt cho lúa thì cũng tốt cho cỏ. Đã có những vợ chồng thực sự ly dị vì computer. Họ vào đó rồi chatting, gửi email cho bạn bè. Những liên hệ tình cảm bất chính xảy ra. Ngờ vực xảy ra. Đố kỵ xảy ra. Cái computer, nó thầm lặng, mà lấy hết thời giờ của nhau, của bố mẹ phải dành cho con cái. Một thứ cỏ lặng lờ, mà gây biết bao khổ đau cho nhiều gia đình. Giai đoạn 3. Sau 30 năm định cư, bây giờ vợ chồng không còn xích mích vì gửi về bên nội 50 thì cũng phải gửi về bên ngoại 50 như 30 năm về trước nữa. Bây giờ họ đã có nhà cửa. Nhiều người về hưu, lãnh tiền hưu trí rồi. Cuộc sống ổn định về nhà cửa, thong thả về tài chính. Trong giai đoạn 3 này, đất tốt cho lúa thì lại có một nguy cơ khác. Du lịch ở Việt Nam rất rẻ. Đến tuổi về hưu, bây giờ về thăm quê, về làm việc bác ái, về đầu tư. Và rồi hiện tượng, nhiều ông về Việt Nam, có bà nhỏ ở Việt Nam. Một thứ cỏ lùng mới, đó là nguy cơ của những thứ cỏ khác nhau. Tùy thời gian mà bóng tối gieo vào. Bạn thân mến, phúc âm Matthew viết về cỏ lùng. Ngài như một thiền sư rất minh triết đã nói với chúng ta 2000 năm về trước. Đất tốt cho lúa thì cũng tốt cho cỏ. Cỏ bám vào những gì người ta sửa soạn cho lúa mà ăn theo. Biết bao tài năng cao quý là ân sủng cho đời sống thiêng liêng. Nhưng ma quỷ dùng chính tài năng đó làm cho linh hồn hư hao. Thí dụ, trí thông minh làm người ta kiêu căng. Tiền bạc đưa người ta vào lỗi phạm. Tình bạn thành mất lòng chung thủy. Của làm phúc thành niềm tự hào. Và có khi đền thờ thành pháo đài ngăn cách. Và cũng đã có những cuộc lễ lạc biết đâu thành trình diễn. Phúc âm Thánh Matthew cũng nói về sự mê ngủ. Vì mê ngủ nên kẻ thù mới gieo cỏ được. chúng ta phải đề cập đến mê ngủ với nhiều cấp bậc khác nhau. Mê ngủ nơi thiền sinh thì khác nơi thiền sư. Cũng như nói dối ngoài chợ khác nói dối nơi cửa chùa. Cỏ mọc trong tâm hồn người ăn trộm thì khác nơi lòng kẻ được gọi là thánh nhân. Mê ngủ nơi tín đồ khác nơi thầy tư tế. Suy niệm là tìm tỉnh thức cho tâm hồn. Tôi xin đề nghị với bạn, mỗi ngày bạn tìm cho mình 20 phút thinh lặng, hỏi lòng mình: Chúa có vui với tôi hôm nay không? Trong thinh lặng, Chúa sẽ báo động cho bạn những thứ cỏ đang rình mò làm tàn tật đời sống của bạn. Chúng ta cần ít nhất 20 phút thinh lặng mỗi ngày. Cầu chúc bạn đừng khám phá ra cỏ lùng quá trễ, như trong câu chuyện cỏ lùng của Thánh Matthew.